18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi khó quên phần 2. Phần 2 buổi chiều muộn, gia đình tôi tổ chức bữa ăn, rút kinh nghiệm cũng là do đồ dọn cỗ còn thừa từ lúc trưa. Cả nhà ngồi khoảng 3 mâm, ông anh chú rể của tôi ngồi cạnh tôi, rượu vào lời ra vô cùng hỉ hả. Cô dâu ngồi bên mâm phụ nữ nghe chuyện bù khu trêu chọc từ các chú, các anh thì đỏ mặt. Cắm cúi mân mê hai chiếc đũa, hầu như không gắp cái gì ăn cả, có cảm giác như chị nghĩ mọi người đã biết hết những gì anh chị vừa trải qua. Ông anh tôi thì nốc rượu tì tì, nói năng phét lác tung rời. Có lẽ anh rất hạnh phúc khi có được người vợ như ý. Mấy ông chú nhân thể dục tôi lấy vợ, tôi không nói gì, mẹ tôi đỡ lời. Cháu nó còn đi học chứ không tôi cũng bắt về cho một cô cho nó tu trí đi rồi. Phù, giá bây giờ mà bắt được một em nào về để làm tình nhỉ, sướng quá thể luôn. Trời cuối thu chớm đông, bóng tối sập xuống rất nhanh. Mọi người ăn xong lên nhà trên uống nước, để đống mâm bắt cho cô dâu mới và hai em gái họ về. Đằng mẹ tôi rửa ngoài giếng, tôi vừa hút thuốc vừa suy nghĩ miên man. Không biết đêm nay có nên tiếp tục dình anh chị mình nữa hay không. Có cái gì đó như là tội lỗi, là không phải đạo đang ùa đến. Thế nhưng cuối cùng con lợn lòng đã chiến thắng. Những hình ảnh âm thanh lúc chiều mà tôi nhìn trộm từ anh chị có sức hút kỳ lạ như một thỏi nam châm. Tôi như bị thôi miên đi trong những cảm xúc mới mẻ. Ăn tối xong, tôi bảo bố tôi, con sang nhà thằng bạn học bài rồi ngủ lại luôn ở đấy. Bu bá đừng chờ cửa. Ông bố tôi vẫn quen cảnh thằng con trai đi ngủ lang như thế nên cũng không để ý lắm. Chỉ dặn sáng mai về sớm, còn cắt rau hộ mẹ đi chợ bán. Sang nhà thằng bạn nằm khàn, những ám ảnh lúc chiều lôi tôi dậy từ lúc nào chẳng biết. Tôi chào bạn đi rất nhanh về nhà. Trèo qua hàng rào gai không cao lắm là tôi đã lẻn được vào vườn nhà mình rồi. Ở quê những năm tháng ấy cổng giả cửa nẻo chưa chắc chắn kỹ càng như bây giờ. Tôi nhanh nhẹn đi nhẹ chân đến bên đống rơm sát cửa sổ buồng anh chị, nhấc miếng bữa ngụy trang ra và ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ bằng ống bút bi trong buồng. Qua ánh sáng của chiếc đèn trang trí đầu giường cưới, anh tôi nằm gác đầu lên bụng vợ kể chuyện véo von. Chị dâu tôi vẫn mặc chiếc áo ngủ lúc chiều nhưng đã cởi quần dài, chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Anh tôi chốc chốc lại chồm lên hôn tới tấp vào mặt vợ, gạt mái tóc dài loà xòa buông xuống của chị dâu. Lát sau anh nhổm dậy tụt quần lót của vợ xuống, bắt đầu hít hà, la liếm bướm vợ. Được vài phút, vợ anh ngồi thẳng lên bảo, để em mắc màn nhé, muội lắm. Nghe chị nói thế, tôi mới để ý ở ngoài này nãy giờ bọn muỗi mắt đã cắn sưng cả chân tôi lên. Nhưng kệ, tôi vẫn chăm chú ghé mắt vào lỗ nhỏ, miệng nuốt nước bọt từng ực vì thèm khát. Màn mắc xong, tầm nhìn bị mờ đi đôi chút nhưng lại có cái hấp dẫn và kích thích riêng. Lúc này anh tôi đã hoàn toàn trần truồng, vừa nằm vừa xóc xóc cái buổi dài cứng đơ dơ thẳng tắp lên trên. Vợ anh vén màn nằm xuống cạnh anh, đưa tay xuống xóc lọ cho chồng. Hồi ấy gái nhà quê ít đứa dám bú liếm dương vật đàn ông như bây giờ. Anh tôi rên lên, sướng quá em ơi. Nói rồi anh chồm dậy banh hai chân vợ ra, đút cái của mình vào cái của vợ và nhấp nhổm liên hồi. Vừa địt anh vừa hôn vợ choen choét. Ở ngoài này tôi nghe rất rõ, vợ anh ú ớ nói gì đó nhưng đã bị cái miệng chồng lấp đi. Khoảng 5 phút sau, chị ngồi dậy đặt chồng nằm dưới và bắt đầu ân ái ở tư thế bên trên. Qua hàng lỗ nhỏ, tôi nhìn rõ hai đầu vũ của chị nảy lên nảy xuống theo nhịp dập liên hồi. Không chịu nổi nữa, chị cũng bắt đầu rên lên nho nhỏ, cúi gập người xuống cho chồng hôn. Chồng mò tay bóp vú, có lẽ cơn sướng khoái đã gần lên đến cực điểm. Anh tôi vùng dậy, bật ngửa vợ xuống giường, Sau đó đút bùi của mình vào lỗ lồn của vợ và dập thình thịch chiếc giường ô can bắt đinh ốc chặt thế mà vẫn rung lên bần bật. Ái, anh ơi, nhẹ thôi, em nghẹt thở đấy, vợ anh nói nhỏ. Nhưng dường như anh chẳng nghe thấy gì hết, cứ dập liên tục. Chứng kiến cảnh ấy, suýt nữa thì tôi cũng há miệng kêu to lên vì sướng. Tôi không dám kêu, vì đi rình trộm ai dám. Nhưng anh tôi thì gần như gào lên, anh ra đây, anh gục xuống bụng vợ, tay ôm lấy khuôn mặt vợ, tay vò tóc vợ, mông giật giật. Lần này chắc là anh xuất tinh nhiều lắm, vì anh cứ nằm như thế một lúc lâu mới buông vợ ra, nằm vật xuống đệm, miệng há hốc, mắt nhìn lên đỉnh màn thở hổn hển. Anh quá sướng và quá mệt. Chị dâu tôi khi thấy chồng nằm xuống thì khép chân lại như sợ những dòng tinh trùng nóng hổi chảy đi mất. Lát sau, anh nằm nghiêng, úp thìa vào lưng vợ, thủ thỉ. Hôm nay là ngày rụng trứng của em à, vợ anh đáp, hình như thế, thảo nào, ngấy được quá, hì ì ì. Vợ anh nghe vậy, cốc vào trán anh nũng nịu, quan hệ vào ngày này dễ đẻ con trai lắm anh ạ. Em thấy nhà anh ai cũng thích cháu trai, anh tôi mò tay xuống móc bướm vợ, xoa xoa đám lông đen mượt hỉ hả, thế là hôm nay sẽ cấn thai đây, anh sẽ đít em thật nhiều cho con nó khỏe. Chị dâu không nhịn được cười ré lên, rồi như sực nhớ ra, chị với tay định tắt đèn, nhưng anh cản lại, kệ em ạ, tắt đèn làm gì, có ai nhìn thấy gì đâu, tắt đi, trần chuồng tổng ngùng thế này. Em ngại lắm, sao lại ngại hả em, chồng em chứ ai đâu mà ngại, nào, dạng chân ra anh xem cái ngại của em nào, nói rồi, anh lại banh hai chân vợ ra, rúc đầu vào đấy bú liếm soàn soạt. Chị vợ đưa tay xuống xóc lọ cho bùi chồng lúc này đã cương cứng lại từ bao giờ, và anh lại chồm lên, đè nghiến cô vợ trẻ xuống, làm phát nữa, sau tăng hai này, chị dâu tôi chừng cũng mệt. Chị kiên quyết bảo, anh ơi, ngủ đi, sáng mai em còn phải dậy sớm quét sân nữa đấy, không mẹ chửi chết. Anh ậm ừ cho qua chuyện, có lẽ cơn sướng khoái cũng đã nguội dần, đèn tắt phụt buồng tối om. Không đầy 5 phút sau tôi đã nghe thấy tiếng ngáy phì phò của ông anh dâm dật ở bên ngoài, trời lành lạnh, đứng lâu mỏi lưng, tôi cũng ngã xuống đống rơm thiếp đi lúc nào không biết.